Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Sydney, Úc Đại Lợi vào ngày 17 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Hãy tìm Thiên Quốc bên trong trước.
I had this terrible forgetfulness. I truly apologize. I can't tell lies, technical problem, traffic jam, nothing, just me. I forgot completely that I had important things to do today. I forgot, and this happened not the first time. Please forgive. I don't know what else to say. I forgot until the attendant came and told me I just had to go. I said, I have forgot the time and sometimes the important appointment. This happened many times. Therefore, I told my attendant to buy plenty of alarm clocks and put all over places. If you come to my room, you see, on my bed, the two alarm clocks on both sides, and on the table, another alarm clock. In the bathroom, one or two alarm clocks. And even then, I have forgotten. It's good that I had someone remind me. Otherwise, you wouldn't have seen me today. I don't know what I have done at home, but I just wouldn't be here. I'm very sorry. I'll make it up for you. Yeah. I'll make a longer speech if possible.
Tôi thành thật xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi hoàn toàn quên mất. Tôi có tính dễ quên không tưởng được. Tôi thành thật xin lỗi quý vị. Tôi không thể nói dối. Tôi đến trễ không phải vì trục trặc kỹ thuật hay kẹt xe, mà chỉ do tôi thôi. Tôi hoàn toàn quên hẳn là hôm nay tôi có một việc quan trọng phải làm. Tôi đã quên mất, và đây không phải là lần đầu tiên việc này xảy ra. Xin tha thứ cho tôi. Tôi không biết ngỏ lời gì hơn.
Tôi đã quên rằng chờ đến khi người thị giả đến nói với tôi.
Sư phụ, ngài phải đi ngay.
Tôi hỏi, sao vậy? Tôi đã quên mất thời gian và một buổi hẹn quan trọng. Việc này đã xảy ra nhiều lần rồi. Vì lẽ đó, tôi nhờ người thị giả mua rất nhiều đồng hồ báo thức và đặt ở khắp nơi. Nếu quý vị đến phòng, sẽ thấy ở bên giường của tôi có hai cái đồng hồ báo thức, còn có một cái khác ở trên bàn. Trong phòng tắm cũng có một hoặc hai cái nữa. Mặc dù như vậy, nhưng tôi vẫn quên. May mà có người nhắc nhở. Nếu không thì chắc quý vị đã không gặp tôi hôm nay. Tôi cũng không biết mình sẽ làm gì ở nhà. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đền bù cho quý vị. Tôi sẽ giảng lâu hơn, nếu có thể được.
It is not my wish to be in Australia. So, whatever happens, please even forgive me. Even if I see something that you do not think you agree with, or that you do not think you like it. It's also all the will of God, because I have no desire to come here. I would prefer to sit in the mountains somewhere, or in my room, or next to the river, or do whatever, just be like you. Having a very quiet, ordinary life, and because I believe each one has got kingdom already. There's nothing for me to do at all in this world. But God's will is always different. It dictates the way I look, the way I wear, what I wear today, tomorrow, where I should go next month, and etc. It is the trouble causer. Yeah. Therefore, I have forgotten that. That's why I have come late today. Yeah.
Tôi vốn không có ý định đến Úc Đại Lợi. Vì vậy, cho dù bất cứ việc gì xảy ra, xin quý vị tha thứ. Ngay cả nếu tôi nói lên điều gì mà quý vị nghĩ là mình không đồng ý hay ưa thích, tất cả cũng đều do thiên ý. Bởi vì tôi đã không có lòng ao ước đến đây. Tôi chỉ thích ngồi trên ngọn núi nào đó, hay trong phòng của tôi, hoặc cạnh bờ sông, hay là làm chi đó, giống như quý vị vậy, có một cuộc đời thật yên tĩnh và bình dị. Tôi tin chắc là mỗi người đều đã có thiên quốc rồi. Vì vậy, tôi không cần phải làm gì trong thế giới này cả. Nhưng ý của Thượng Đế luôn luôn khác. Ngài định đoạt dáng vẻ của tôi ra sao? Hôm nay hay ngày mai, tôi mặc y phục nào? Tôi nên đi đâu vào tháng tới, vân vân. Ngài chính là người mang phiền toái. Vì lẽ ấy, nên tôi đã quên mất. Đó là vì sao tôi đến trễ hôm nay.
That time, Indonesia, just a week or so ago, over a week ago, I had an appointment with the England kind of consulate general in Surabaya, and also with the American consulate over there, and also a Japanese consulate, and supposed to be other two consulates for lunch at 12 o'clock. And at 11:30, I didn't even know about it. I forgot completely. And I have just had an appointment the day before. I said, okay. I said, I normally didn't want to come. And I have agreed at last. But then I forgot about it. 11:30, I still didn't know I had to go. I wasn't made up. I wasn't dressed. I wasn't washed. I just sat on my bed. I did nothing. Then my secretary or someone came and knocked at the door, knocked so urgently. And I said, what's wrong? you're supposed to be going because you had an appointment with certain people. And there I was still and came and dressed and unready. So we had to apologize to the people and say, I'm coming right away. Things like that happened. And you see, I don't know why God wants to use such a person like me, who forgets everything.
Khoảng một tuần trước, tại Nam Giang, tôi có buổi hẹn với vị Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Surabaya. Thêm vào đó là vị lãnh sự Hoa Kỳ, Nhật Bản và vài vị lãnh sự khác để dự bữa tiệc lúc 12 giờ trưa. Đến 11 giờ rưỡi. Tôi vẫn không hề nhớ gì về việc đó. Tôi hoàn toàn quên hẳn là hôm trước đã đồng ý có mặt trong buổi hẹn này. Thoạt đầu, tôi đã không muốn đến dự, nhưng cuối cùng tôi đã bằng lòng. Tuy nhiên, sau đó tôi lại quên hết mọi việc. Đã 11 giờ rưỡi rồi mà tôi vẫn không biết là mình phải đi. Tôi chưa trang điểm, sửa soạn y phục hay tắm gội. Tôi chỉ ngồi trên giường, không làm chi cả. Rồi người thư ký hay thị giả đến gõ cửa, gõ một cách thật khẩn trương. Tôi bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Cô ta trả lời, sư phụ phải đi bởi vì ngài có hẹn với những vị kia. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa sửa soạn, chưa thay trang phục và chưa sẵn sàng. Cho nên tôi đã phải xin lỗi họ và nói rằng, tôi sẽ đến đó ngay. Những việc như thế thường xảy ra. Tôi không biết vì sao Thượng Đế lại muốn dùng một người hay quên như tôi vậy.
I have just been reading some books sometimes, you know, like Ramana Maharshi. Yes, he passed away long ago. Probably many of you know his name, the book, and he was a great enlightened person. And he never traveled abroad. I don't blame him. He just stay in his house and few people can visit him, or a handful of Indian, a handful of European and Indian people visited him. And some people asked me, why should the master never go out and teach his way of enlightenment for people? Is he supposed to have compassion at all, or wisdom at all? Well, at that time, I thought, you have a right. If the master is enlightened and compassionate, he has love, and then he should come out. But then he never did. He said, what for? If he comes out and people not necessarily believe him, then what can he say? he come introduce himself as I'm an enlightened master and I have such and such power and temple. If he does, people probably think he's telling stories, fairy tale. And if he doesn't, how do people understand that he's enlightened? It's very difficult for him to speak of himself, even though he is sure of himself.
Gần đây, tôi có đọc một vài quyển sách, trong đó có một quyển về đạo sư Ramana Maharshi. Ngài đã viên tịch lâu rồi. Có lẽ nhiều người biết đến tên Ngài qua sách vở. Ngài là một bậc đại khai ngộ và chưa bao giờ du hành ra nước ngoài. Tôi không trách Ngài được. Ngài ở tại Tư Gia, chỉ một nhóm nhỏ người Âu Châu và Ấn Độ đến viếng thăm. Có vài người hỏi tôi,
nếu vị minh sư có chút lòng từ bi hay trí huệ, sao Ngài lại không bao giờ ra ngoài và giảng dạy phương cách khai ngộ mà Ngài đã đạt được cho mọi người biết?
Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng, phải, quý vị nói đúng. Nếu vị minh sư đã khai ngộ, có lòng từ bi và có tình thương, thì Ngài nên đi hoằng pháp. Nhưng Ngài đã không làm vậy. Ngài bảo, xuất hiện để làm gì? Nếu Ngài xuất hiện, người ta chưa chắc đã tin Ngài. Vậy thì, Ngài có thể giảng được gì? Ngài không thể nào tự giới thiệu mình, ta là bậc minh sư đã khai ngộ, ta có lực lượng thế này, thế kia, vân vân. Nếu Ngài làm như vậy, người ta có thể nghĩ rằng Ngài đang nói dối, kể chuyện hoang đường. Còn nếu Ngài không làm vậy, thì làm sao người ta có thể hiểu được là Ngài đã khai ngộ? Rất khó để Ngài tự giới thiệu, mặc dù rằng Ngài biết chắc về mình.
And mostly when a master or anyone who goes out in the public to try to share something that they sincerely believe in, they mostly meet with a mixed opposition, a misunderstanding. That's why people kill Jesus, right? For example. But nowadays in this century, it is ordained that no master should be killed anymore. We are in a more civilized age and no longer in a barbarous stage of development. So I'm glad that it is so. It is not necessary to shed blood in order to rescue the so-called sinner. And we should not even demand that in any way, or we should not even think of that way anymore. Because in each century, human beings continue to develop as more and more master grace our earth and brought enlightenment to the minds of the majority of the people who were ready to forsake their flesh for the spirit, who would like to learn to die so that they will begin to live.
Khi một vị minh sư hoặc bất cứ ai xuất hiện trước công chúng để cố gắng chia sẻ những điều mà các ngài thành tâm tin tưởng, thì phần đông đều bị phản đối hoặc hiểu lầm. Đó là vì sao người ta giết hại Chúa Giê-xu chẳng hạn. Nhưng thời nay, trong thế kỷ này, được quy định là không một vị minh sư nào sẽ bị giết hại nữa. Chúng ta đang ở trong thời đại văn minh hơn, cho nên không còn sống trong thời kỳ dã man. Tôi rất vui trước tình trạng này, vì ngày nay, minh sư không cần phải đổ máu để cứu rỗi những người gọi là tội lỗi. Thậm chí, chúng ta không nên có sự suy nghĩ và yêu cầu việc đổ máu như thế phải xảy ra. Từng thế kỷ qua đi, loài người tiếp tục phát triển, và có thêm nhiều vị minh sư đến ban ân điển cho địa cầu của chúng ta, mang sự khai ngộ đến cho đại đa số quần chúng. Một khi những người này vì sự tu hành sẵn sàng từ bỏ, không ăn loài động vật và ao ước học phương pháp vãng sanh để bắt đầu một đời sống mới.
Most of the time, I'm willed by God to go around like this, exposing myself to the public for all kinds of comments. I'm not I mean, I'm not unwilling to go. But sometimes the game is too serious. And most people play too seriously. There is no fun. Otherwise, I would have enjoyed and combined business with pleasure and had a little bit more fun, by the way. But most of us are too serious. We play the game of life, and we learn the lesson in our world, this so-called drama, is too seriously. So most, many people cannot laugh. Yeah. And they learn to cry sometimes for fearing other people and take advantage of their emotions. But it is the correct though, because emotion is the thing that we should fear.
Phần đông, vì tuân theo thiên ý mà tôi đi khắp nơi như thế này, dễ rồi trở thành mục tiêu bình phẩm của công chúng. Không phải tôi không sẵn lòng đi, nhưng đôi khi trò chơi trở nên quá nghiêm trọng. Đa số mọi người giữ cuộc chơi một cách quá nghiêm túc, cho nên không còn thú vị gì nữa. Bằng không tôi cũng sẽ hưởng ứng một cách vui vẻ, rồi phối hợp công việc với giải trí để nhân tiện có một chút vui thú. Nhưng hầu hết chúng ta đều quá nghiêm trọng. Chúng ta giữ trò chơi cuộc đời và học những bài học trong màn kịch trần gian này như là thật vậy. Nhiều người không thể cười và đôi khi cũng không dám khóc vì sợ người khác sẽ lợi dụng cảm xúc của họ. Nhưng điều đó đúng, bởi cảm xúc là điều mà chúng ta nên e ngại.
Because of emotion, we tend to act over-excitedly about some matter that we do not agree or we think that is not correct, is not according to our opinion. Because of emotion, some of the world war has broken. Apart from power struggle, of course, an economical reason, there is emotion in it. Sometimes we start just between the two or three people or a group, and then we have war. We started from there. Sometimes religious wars also started through or by or from emotion. These are the things sometimes we should take time to consider and ponder whether it is worthwhile. Sometimes some people suggest that we accept something or sacrifice something in order to attain something else, maybe of greater value, and we probably won't work. We didn't like it, and we react very emotionally so.
Cũng vì cảm xúc, nên chúng ta có khuynh hướng xử sự quá kích động đối với những vấn đề mình không đồng ý, hay nghĩ rằng không đúng, hoặc không hợp theo ý mình. Cũng vì cảm xúc mà chiến tranh thế giới đã bùng nổ. Đương nhiên, ngoài việc tranh giành quyền lực và lý do kinh tế, còn có vấn đề cảm xúc trong đó. Đôi khi, chỉ bắt đầu bằng sự tranh giành giữa hai hay ba người, hoặc một nhóm người, rồi sau đó có chiến tranh. Sự việc bắt đầu từ đó. Đôi khi, chiến tranh tôn giáo cũng bắt đầu bằng xúc cảm, từ xúc cảm hoặc vì xúc cảm. Có những việc, đôi khi chúng ta phải bỏ thời gian để cân nhắc và suy cảm lại, xem có đáng hay không. Đôi lúc, có người đề nghị chúng ta nên từ bỏ hoặc hy sinh điều gì đó để có thể đạt được một điều khác, có thể có giá trị cao hơn, và chúng ta có thể sẽ nổi giận. Chúng ta vốn không thích vậy, nên phản ứng một cách đầy xúc cảm.
Of course, we have forgotten that we can't worship both the world and God. We couldn't protect the flesh for the spirit. Then we have not begun to live the eternal life. It is difficult for a rich man to enter the kingdom of God. What does it mean by rich man? The comfortable life, the easygoing style, the material fulfillment of our daily life. But these things we can all have, It's just probably we can minimize the so that our lives will become more spiritual, more relaxed, so that we become closer to God.
Dĩ nhiên, chúng ta đã quên rằng mình không thể thờ phụng thế giới phàm trần và Thượng Đế cùng một lúc. Nếu không thể xả bỏ phần thể xác để được phần linh hồn, thì chúng ta chưa thể nào bắt đầu một đời sống vĩnh cửu được. Một người nhà giàu rất khó vào thiên quốc. Giàu có nghĩa là gì? Là tiện nghi, thoải mái, đời sống vật chất hàng ngày sung mãn. Những điều này, tất cả chúng ta đều có thể sở hữu được. Tuy vậy, nếu chúng ta có thể giảm bớt để có được một đời sống tâm linh hơn và tự tại hơn, thì chúng ta sẽ được gần Thượng Đế hơn.
Just for example, the vegetarian diet that I'm always in trouble with, I wish I could give you without, because it costs me more trouble than I'm asking for. Cause trouble everywhere, just because that piece of beef. Nothing better than that. Now, for example, that diet, it is scientifically true that it's good for our health even, and it's economically beneficial to the whole world. It's not me who says it, it's all these scientists and researchers who say this thing. And you may look at these bookstores and find this information concerning this yourself. We've got plenty in your country, I believe. In English language, you can find anything today which scientifically approved and tested. Yeah.
Lấy ví dụ như lối dinh dưỡng trường chay, một đề tài lúc nào cũng gây cho tôi phiền phức. Tôi ước chi có thể truyền tấm ấm cho quý vị mà không cần điều kiện này, bởi vì nó mang rắc rối cho quý vị nhiều hơn là yêu cầu của tôi. Đề tài ăn chay gây rắc rối khắp mọi nơi. Tất cả chỉ vì một miếng thịt bò, không hơn, không kém. Khoa học đã chứng minh là lối dinh dưỡng trường chay tốt cho sức khỏe của chúng ta và cũng có ích lợi về mặt kinh tế cho cả thế giới. Đó không phải do tôi nói, mà là do những nhà khoa học và nghiên cứu gia tuyên bố. Quý vị có thể tự tìm thấy trong các tiệm sách cùng những tin tức liên quan đến vấn đề này mà tôi tin rằng rất phong phú tại quốc gia của quý vị. Thời nay, trong kho tàng kiến thức bằng tiếng Anh, quý vị có thể tìm ra bất cứ dự kiện nào đã được khoa học chấp nhận và thử nghiệm.
And also, from many standpoints, if you have been associated with yogis and other practicing the peace of mind, you would, of course, know before I mention even that all of them, or most of them, prefer or know that the vegetarian diet is better, is the best when they meditate, when they want to practice peace of mind. Because the flesh diet is more active.
Thêm vào đó, từ nhiều quan điểm khác, nếu quý vị biết qua những đạo sĩ du già và những người tu luyện phương pháp tĩnh tâm, thì đương nhiên quý vị đều biết, ngay cả trước khi tôi đề cập đến, là tất cả hay đa số những người này đều thích hoặc hiểu rằng ăn chay là tốt hơn hết. Đó là điều tốt nhất cho sự thiền định của họ, nhất là khi họ muốn tu tập để được tâm an lạc, bởi vì ăn thịt động vật gây kích thích nhiều hơn.
There are many foods, just like medicine, they have different effects on the body. For example, if we say these don't have any effect at all, then it is unscientific. If nothing affects us through the things we put in our mouth, then if we drink poison, we will not die. Or we take anesthetic, we will not be unconscious for a while, so that the doctor can have us give us operation, and we feel nothing about it. So there are certain things in life, materially, that affect our state of consciousness as well as our body, and also mental. So when we take drugs, we are very blurred and sometimes unconscious. We take alcohol and we're drunk, sometimes we have headaches, or we can't walk straight.
Tương tự như dược phẩm, có những loại thức ăn mang lại những ảnh hưởng khác nhau cho cơ thể. Nếu chúng ta nói những thực phẩm này không có ảnh hưởng gì cả, thì điều đó phản khoa học. Nếu những chất chúng ta cho vào miệng không có ảnh hưởng gì, thì khi uống thuốc độc, chúng ta cũng sẽ không chết. Hay là lúc gây mê, chúng ta cũng sẽ không hôn mê trong một thời gian, để y sĩ có thể giải phẫu, trong khi chúng ta không có cảm giác gì cả. Vì vậy, có những điều trong đời sống vật chất sẽ ảnh hưởng đến tâm thức, cũng như thể xác và tinh thần của chúng ta. Khi dùng ma túy, chúng ta cảm thấy mù mờ và đôi khi bị bất tỉnh. Nếu uống rượu thì chúng ta sẽ bị say, nhiều khi còn bị nhức đầu hoặc không sao đi đứng thẳng được.
Yeah. Certain kind of things in this life or in the material kingdom will affect us more or less, that you know. Therefore, the food we take also affects us mentally, bodily, also spiritually. And these have been proved in the time immemorial. It's not me who decides who eats what. I'm just offering the way to complete awareness of your own great self. Should you willing and like love to take it? And we do this with all our own financial resource. We do not expect anything from you at all. I've earned all my money by painting and by interior design, and all my disciples have to work in order so that we can make some contribution for the world, to which we owe a lot of love and nourishment since we are a child. I'm doing you no benefit. I'm just following the will of God, also to contribute something to the world while I'm still here. So take it as our goodwill, or leave it as your free will. And we no need to make a lot of fuss over a piece of flesh. If you wish to eat them, it's fine. The whole world eats them. I can't be concerned so much. And I can't tell everybody to stop it. I have no dream to do it. I'm only here because God made me to be here. Otherwise, to me, the world is all right. God runs it. I have no concern.
Cho nên, có những điều trong thế giới vật chất này, ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến chúng ta. Điều này quý vị đã biết rồi. Vì lẽ ấy, thực phẩm mà chúng ta dùng cũng ảnh hưởng đến tinh thần, thể xác và tâm linh của chúng ta. Điều đó đã được chứng minh từ ngàn xưa. Không phải do tôi quyết định ai phải dùng thức ăn chi, tôi chỉ cống hiến phương cách để quý vị nhận thức hoàn toàn sự vĩ đại của chính mình. Nếu quý vị thích và sẵn lòng muốn học, chúng tôi làm công việc này với nguồn tài chính riêng của mình và không kỳ vọng bất cứ điều gì nơi quý vị. Tất cả những lợi tức tôi có được đến từ các họa phẩm và thiết kế do tôi sáng tác. Các đệ tử của tôi cũng phải làm việc. Nhờ đó, chúng tôi có thể đóng góp và đền ơn cho thế giới vốn đã thương yêu và nuôi dưỡng chúng tôi thật nhiều từ ngày chúng tôi còn bé. Cá nhân tôi không ban tặng gì cho quý vị. Tôi chỉ làm việc theo thiên ý, và cũng để đóng góp phần nào cho thế giới trong lúc tôi còn ở trần gian này. Vì vậy, quý vị có thể tiếp nhận thiện ý của tôi hoặc là từ chối với quyền tự do quyết định của quý vị. Chúng ta không cần phải huyên náo ồn ào chỉ vì một miếng thịt. Nếu quý vị muốn ăn thịt thì cũng được thôi, cả thế giới đều ăn thịt mà. Tôi không thể nào quá bận tâm đến điều này, và không thể nào bảo hết mọi người không ăn thịt được. Tôi không mơ làm việc đó. Tôi có mặt ở đây chỉ vì Thượng Đế muốn tôi ở đây. Bằng không, đối với tôi, thế giới vốn vô sự. Mọi việc đều do Thượng Đế an bài, tôi chẳng phải âu lo.
Quý thính giả vừa theo dõi phần 1 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Sydney, Úc Đại Lợi vào ngày 17 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Hãy tìm Thiên Quốc bên trong trước. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.